Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng Giêng năm 2005, chúng ta đang ở tại chùa Cam Lộ, Sâm Hạ. Mỗi khi chúng ta quán chiếu, mỗi khi chúng ta quan sát sự sống ở chung quanh ta, thì chúng ta có cảm tưởng là mỗi sinh vật đang có mặt hình như là đang có một cái sứ mạng nào đó. Mình xuất hiện trên mặt đất, trên cõi đời này hình như là để hoàn thành một cái sứ mạng nào đó mà không biết là sứ mạng đó ai giao phó cho mình. Có những người nghĩ rằng sự sống nó phát hiện như vậy thôi, không có cái mục đích gì cả. Nhưng mà có những người trong khi quan sát thì thấy hình như là mỗi sinh vật có mang một sứ mạng nào đó. Khi quan sát chúng ta thấy rằng một cái sinh vật khi sinh ra đó thì cố gắng để lớn lên, để vươn lên. Và trong khi vươn lên đó thì phải tranh đấu để sống còn, để có mặt. Và hình như là cái sự thật về tranh đấu, cạnh tranh sinh tồn là một cái sự thật có tính cách phổ biến, không những trong các loài động vật mà còn là trong các loài thực vật. Khi mà chúng ta quan sát những cái cây mọc ở trong rừng, chúng ta thấy cây nào nó cũng cố gắng nó vươn lên để nó hướng được một chút ánh sáng mặt trời. Vậy cho nên quả thực là có sự cạnh tranh sinh tồn, tranh đấu để sống còn, để có mặt. Nhưng mà sinh tồn để làm gì? Tiếp tục quan sát thì chúng ta thấy rằng những cái sinh vật đó tìm cách để được nối tiếp trong tương lai, tìm cách để có con, tìm cách để có hoa, có trái, có hạt và trường tốt tồn trong tương lai. Và điều này nó đúng trong cái thế giới của sinh vật, của động vật, mà cũng đúng trong cái thế giới của thực vật. Với cây nó sinh ra, nó lớn lên, nó nghĩ tới cái chuyện tương lai. Nó chế tạo ra cái hoa, rồi chế tạo ra cái trái, chế tạo ra cái hạt để nó được tiếp nối trong tương lai. Và cuối cùng là nó phải chết, nhưng mà nó chết mà nó không chết, tại vì nó đã được tiếp nối bởi những cái hạt do nó chế tạo ra. Khi quan sát con người, chúng ta thấy như vậy. Khi quan sát những cái loài động vật khác, con chim, con cá, con nai, con sư tử, chúng ta cũng thấy như vậy. Khi quan sát những con sâu, con kiến, chúng ta cũng thấy như vậy. Mùa hè đi thiền hành, chúng ta thấy bướm ong nó nhẫn nhơ, giống như là nó chơi không bay liền. Nhưng mà trong khi đó thì các loài đó nó chuẩn bị sự tiếp nối của mình rất là đàng hoàng. Và khi mùa đông tới, mình thấy các loài đó hoàn toàn không có mặt, không thấy một con bướm, không thấy một con chuồn chuồn, không thấy một con muột mắt. Và chúng ta có cảm tưởng là chúng đó chết hết rồi. Có khi lạnh xuống 5 độ, 10 độ dưới độ không. Ấy vậy mà khi mùa xuân trở về, thì những cái sinh vật đó nó xuất hiện trở lại. Và trong những cái tháng lạnh như vậy, chúng nó ở đâu? Và dưới những hình thức nào? Thì những cái đó là do các loài đó thiết kế, chuẩn bị, chăm sóc, gửi gắm. Vì vậy cho nên thấy rằng lo toan để có sự tiếp nối đó hình như là một cái sứ mạng rất là tự nhiên, chung cho tất cả mọi loài. Các loài sinh vật, các loài thực vật cũng vậy. Các loài thực vật được tiếp nối bằng nhiều cách khác nhau. Có những loài được tiếp nối bằng hạt. Có những loài được tiếp nối bằng gốc rễ. Cây bồ công anh mùa xuân làm ra những cái bông vàng. Bông vàng nó trắng, chín thành bông trắng. Và mỗi cái cành hoa bồ công anh á, mỗi cái cánh hoa bồ công anh nó ban ở trong nó một cái hạt rất là nhỏ. Và tất cả những cái, và mỗi cánh hoa như vậy, mỗi khi mà có gió thì nó được chuyên chở đi rất là xa, có khi xa hàng chục, hàng trăm cây số, rơi xuống một cái vùng xa lạ, rơi xuống để trở thành một cây bồ công anh mới. Thấy rõ ràng, chúng ta thấy rõ ràng có cái thiết kế, và sự thiết kế này rất thông minh. Sự thông minh đó không phải là chỉ có trong giới con người, giới động vật, mà nó trong giới thực vật. Và khi những cái cây nó làm ra hoa thì hoa nó có nhiều màu sắc sặc sỡ. Những cái hoa đó nó có ý muốn và hấp dẫn những cái loài ong tới, ong loài bướm tới. Nó rất cần loài ong loài bướm tới, và nó biết là nếu loài ong loài bướm tới thì những cái hoa đó nó sẽ được kết hợp với những hoa khác để làm thành trái. Tại vì nhị đực với nhị cái nó cần phải tiếp xúc với nhau để có thể làm ra trái. Và những cái cây kia nó biết chứ không phải là nó không biết. Vì vậy cho nên nó chế tạo ra những cái hoa màu sặc sỡ để hấp dẫn cái loài ong và bướm. Ong bướm là một cái thứ bà Mai, ông Mai rất là hay tới thăm để hưởng cái nhị hoa. Nhưng mà hai chân thì nó dính vào cái nhị hoa đó, và khi nó bay tới cái bông kia thì để lại trong lòng bông kia những cái nhị hoa của cái bông này. Và gió cũng là bông mai, bà Mai, gió thổi và đem cái phấn hoa này tới với những cái bông hoa khác. Và những cái cây nó biết hết tất cả những cái đó. Cũng như cây bồ công anh biết là có gió, cho nên mới chế tạo ra những cái hạt mà có cánh bay, để khi mỗi khi nào mà có gió thì thả cho cánh nó bay tới những cái vùng khác. Và chúng ta không thể nói rằng chỉ có con người mới có sự thông minh. Các loài vật và các loài động vật và các loài thực vật cũng có sự thông minh ở trong đó. Và có những cái loài động vật nó muốn bảo vệ, nó muốn không có bị ăn, bị giết bởi những cái con vật khác, cho nên nó có khả năng biến hóa cái thân hình nó để cho thân hình nó giống cái màu cỏ, màu cây, để cho các loài kia không có thấy được. Nó rất là tài tình. Thì trong triết học mình thường hay đặt câu hỏi, mình có mặt ở trên đời này để làm cái gì? Con người là ai? Xuống cõi trần làm gì? Có mục đích gì? Và sau khi chết thì đi đâu? Đó là câu hỏi của triết học. Nếu mà mình không có bận rộn lắm trong đời sống hàng ngày của mình thì mình có thể có cơ hội để đặt những câu hỏi đó. Và mình muốn biết. Trong sự tranh đấu để sống còn thì các loài, kể từ loài người cho đến các loài động vật và thực vật, có khuynh hướng đi tìm những cái tiện nghi. Con người, đối với con người thì chuyện ăn, chuyện mặc, chuyện ở là ba cái căn bản. Phải có cơm ăn, phải có áo mặc, phải có nhà. Và khi mà có được ba cái đó rồi thì đi đòi những cái khác, những cái tiện nghi khác. Những tiện nghi khác có thể tìm và thấy trong cái danh lợi, giàu sang, sắc dục. Và suốt một cái đời của chúng ta có khuynh hướng đi tìm những cái tiện nghi đó. Và không bao giờ tiện nghi có thể gọi là đầy đủ cả. Trước hết là những cái tiện nghi vật chất. Có những người quá giàu rồi, mua bất cứ muốn mua gì thì cũng mua được. Ấy vậy mà những người đó không có hạnh phúc. Có những người rất giàu nhưng không bao giờ cười được, không bao giờ thánh thơi được, không bao giờ có hạnh phúc. Và bây giờ nhiều nước đang nghĩ tới hạnh phúc là cái sự phát triển kinh tế. Phát triển kinh tế như thế nào để cái sự thu nhập hàng năm nó tạm, để cho mình có được một đời sống thoải mái. Mỗi năm 12.000 đô hay là 15.000 đô hay là 20.000 đô. Ở bên Mỹ, những người Việt định cư ở bên đó có cái số lương tối thiểu là 12.000 đô mỗi năm. Và có những người có 14.000, có người 15.000. Trong khi đó thì hình như là cái số lương của những người Mỹ khoảng trên dưới 20.000. Thì trong khi sống, chúng ta để rất nhiều thời giờ để mà tranh đấu, để có thêm những cái thoải mái về phương diện vật chất. Và những nước như là nước Việt Nam, nước Thái Lan, trong cái đà xây dựng phát triển thì luôn luôn nghĩ tới cái chuyện phát triển kinh tế như thế nào để cho cái sự thu nhập lợi tức nó có đủ. Người ta nói đến cái chuyện xóa đói và giảm nghèo, như là cái công trình chính của quốc gia, của chính phủ. Xóa đói giảm nghèo nghĩa là làm thế nào để người nào cũng có đủ cơm ăn, cũng có được ngày ba bữa cơm, cũng có được áo quần mặc để khỏi lạnh và có nhà cửa. Và đó là cái tối thiểu. Và có những người đã có ba cái đó rồi nhưng mà thấy không đủ, thành ra vẫn phải tranh đấu như thường, vẫn để hết thời giờ của mình ra để tranh đấu để có thêm những tiện nghi về vật chất. Nhưng tại vì chúng ta trong khi quan sát, chúng ta thấy có những người có hơi nhiều những tiện nghi vật chất nhưng mà họ vẫn đau khổ, thì chúng ta biết rằng những người đó cũng cần đi kiếm những cái tiện nghi về tinh thần. Một người bơ vơ, không có thương ai, không có được ai thương, không có chỗ nương tựa, những người như vậy không thật sự là hạnh phúc, dầu họ có tiền vàng, tiền rừng bạc bể. Vì vậy cho nên chúng ta đi tìm những cái tiện nghi về tinh thần, về tình cảm. Và có thể là trong khi đi tìm những tiện nghi về tinh thần, về tình cảm như vậy, chúng ta cũng bị xa lầy, giống như là khi chúng ta đi tìm những cái tiện nghi về vật chất. Tại vì có những người đi tìm tiện nghi về vật chất bị xa lầy, thì có những người đi tìm tiện nghi về tình cảm cũng bị xa lầy. Người nào cũng cần có một nơi nương tựa tình cảm. Một người lúc nào cũng có cái nhu yếu, có sự nương tựa về tinh thần. Và có biết bao nhiêu người thành công được trong khi đi tìm những cái tiện nghi về tình cảm và về tinh thần. Trong đại chúng mình có người nào cũng có được một vị y chí sư. Y chí sư là mentor để mình nương tựa. Buồn biết mấy nếu mà trong chúng mình không tìm ra được một y chí sư, một sư anh em, sư chị mình có thể tin tưởng và nâng cậy và nương tựa. Thì mỗi khi mình có những cái lao đao, có những cái yếu đuối, có những cái buồn bực, có những chán nản, thì mình tới mình thổ lộ và mình tìm cái sự an ủi, mình tìm cái hướng đi. Và mình là một người hạnh phúc khi nào mà mình tìm được một vị y chí sư mà có thể hiểu được mình, có thể hướng dẫn mình đi cho được và gỡ rối cho mình trong những lúc mình có khó khăn. Có ai không có cần ý chí sư hay không? Chúng ta người nào cũng cần phải có một ý chí sư. Và nếu mà ý chí sư mình bận rộn quá đó, thì không có cái thời giờ để chăm sóc mình và không có thời giờ để nâng đỡ cho mình. Và vì vậy cho nên trong khi tìm ý chí sư, mình phải tìm một vị nào để cho mình có thể nâng tựa thực sự. Chứ đừng có tìm cái vị nào mà bận rộn nhiều quá đó, để cho vị đó đừng có thời giờ để ý tới mình, để cho mình tự do chơi, muốn chơi bao nhiêu thì chơi. Thì cái kiểu đó là kiểu con nít. Khi mình đi xuất gia hay là khi mình thọ năm giới thì thì mình được sinh ra trong cái đời sống tâm linh. Và thầy mình, cái người truyền dạy cho mình đó, đã cho mình một đời sống mới. Và thầy mình trở thành ra cái chỗ nương tựa cho mình đó. Thầy mình gọi thầy mình là thân giáo sư. Thân tức là rất là gần gũi. Giáo sư là người thầy dạy cho mình, nuôi lớn mình ở trong cái đời sống tâm linh. Trong trường hợp mà mình không có liên hệ tốt với thầy, mình giận hơn thầy, thì mình mất một cái chỗ nương tựa. Và trong trường hợp mình có một người anh, một người sư anh, một người sư chị mà có sự vững chãi, có cái hạnh phúc, và những người đã đi trước mình đã có kinh nghiệm và mình được nương tựa vào những người đó, thì mình là những người may mắn, có hạnh phúc. Buồn biết mấy nếu mà ở trong chúng không có một người nào để mà mình thấy có thể mình có thể nương tựa được. Cho nên đi tìm một vị trí y trí sư để có thể nương tựa, để có thể bộc lộ, để có thể than thở, để có thể tham vấn là cái chuyện rất là quan trọng cho những người đã sinh ra trong cái đời sống tâm linh của mình. Tại vì mai mốt á, mình cũng phải làm cho nương tựa cho những người khác đến sau mình. Chúng ta thường lần mai chúng ta thường nói tới cây chuối. Cây chuối lúc ban đầu nó chỉ cho ra có 2 lá. Rồi cái lá thứ 3 nó cuộn tròn ở trong thân chuối, từ từ nó xuất hiện. Thì khi mà cái lá thứ 3 bắt đầu xuất hiện, thì cái lá chuối đầu á, mình gọi là lá chuối chỉ á, nó có mục đích phải nuôi em. Trong khi cái lá chuối đầu nó mở rộng, vươn mình ra trong nắng, trong gió, trong mưa, thì nó vui sống cuộc đời của một cái lá chuối rất là xanh, rất đẹp. Nhưng mà đồng thời, trong khi hít thở, trong khi tiếp nhận ánh sáng của mặt trời và những chất khoáng ở dưới gốc chuối đưa lên, thì lá chuối đó nó cũng làm việc để tự nuôi mình, nuôi thân chuối, và nhất là nuôi cái lá chuối em nó đang tượng hình trong lòng chuối. Thì nhìn vào lá chuối đó, mình thấy rõ là lá chuối nó có một sứ mạng. Sứ mạng đó tức là nuôi lấy cái chuối và nuôi lấy những cái lá chuối em mà nó sẽ phát sinh trong tương lai. Thì cố nhiên mình là lá chuối đầu, mình nương vào thân chuối. Nhưng mà mình cũng sau đó không lâu mình đã trở thành chỗ nương tựa của những lá chuối em. Trong khi mình đi tìm một ý chỉ sư để mình nương tựa, thì mình cũng đã có thể trở thành ý chỉ sư của một người em tinh thần của mình rồi. Và vì vậy cho nên không có đợi đến lúc mà mình lớn, mình già, mình mới có thể làm chỗ nương tựa. Và mình có thể làm chỗ nương tựa cho ngay từ bây giờ cho những người đến sau. Đến sau là chừng mấy phút, đến sau chừng mấy ngày, đến sau chừng mấy tuần hay là mấy tháng, thì cũng gọi là đến sau. Và trong khi mình nương tựa, thì mình cũng là chỗ nương tựa cho những người khác. Và đó là một trong những sứ mạng của mình. Mình sẽ xứng đáng là một chỗ nương tựa cho cái thế hệ tương lai. Khi mà sự sống của mình nó có phẩm chất và mình có được cái sự vững chãi, sự an vui. ở ngoài đời họ nói phẩm chất của sự sống là qualité de la vie, dưới dạng những cái tiện nghi vật chất, sống mà không có cơm ăn, sống không có áo mặc, sống không có nhà ở thì sự sống đó không có phẩm chất. Rồi tiến tới sống mà không có giáo dục, không có được học hành, không có được phát triển những cái tài năng ở trong người của mình thì sự sống đó không có phẩm chất. Khi mà mình nương tựa vào một ý chí sư là tại vì vì ý chí sư đó có phẩm chất của một người, của một người anh, một người chị. Vì chỉ ý chí sư đó có cái hạnh phúc, có cái sự vững chãi, có sự thánh thơi, có niềm vui. Và vì vậy cho nên mình mới tìm tới người đó để ý chí, để nương tựa. Tại vì nơi người đó mình thấy có phẩm chất của sự sống. Mình cũng vậy. Mình ý chí vào thầy của mình hay là sư anh hay sư chị của mình là cũng để mình có khả năng đạt tới cái phẩm chất của sự sống. Mà phẩm chất của sự sống đối với người tu không phải là cái lượng tiền bạc mà mình có được mỗi tháng, hay là cái lượng áo quần, hay là những cái tiện nghi về vật chất mà mình có ở trong tu viện. Phẩm chất của sự sống nó không nằm ở chỗ đó. Tại vì trước khi đi tu mình đã có thể sống một cuộc sống rất là đầy đủ tiện nghi. Mình đã có lương rất lớn, mình đã có nhà rất là đẹp. Bây giờ mình đi tu thì cái phòng của mình nhỏ xíu, mình phải chia với sư anh của mình, với sư chị của mình. Và mình ăn uống rất là đảm bảo. Thì như vậy là mình đã từ bỏ một số những cái tiện nghi vật chất để đi tìm những cái tiện nghi tinh thần. Và mình không có thấy đau khổ gì hết khi mà từ bỏ những cái tiện nghi vật chất đó. Không có cái số lượng lớn đó của ngày xưa mà mình thấy hạnh phúc hơn bây giờ nhiều hơn ngày xưa. Không sống một cái phòng riêng có đầy đủ, trang bị đầy đủ, nhưng mà mình có hạnh phúc hơn là tại vì mình đang đi tìm những cái tiện nghi khác, những cái tiện nghi về tinh thần. Mình làm cho cuộc sống của mình nó có phẩm chất cao hơn. Tôi có những người rất là giàu nhưng phẩm chất của sự sống ở rất là thấp. Ở hiện bây giờ có bao nhiêu người nghĩ rằng phẩm chất của sự sống nằm ở cái chỗ mình có khả năng tiêu thụ nhiều hay không, cái số lương có nhiều hay không, đời đáng sống hay không đáng sống, là khi mình trong túi mình có tiền nhiều hay tiền ít. Nhưng mà khi mình đi tu thì nó vượt khỏi cái giai đoạn đó rồi. Đời đáng sống hay là không đáng sống là chỗ là mình có bao nhiêu an lạc, bao nhiêu thánh thơi, mình có thể làm được gì cho cuộc đời, mình có thể làm cái chỗ nương tựa cho cái thế hệ tương lai hay không. Đó là phẩm chất của sự sống. Vậy thì nếu mình có một sứ mạng thì sứ mạng đó có thể nói là làm chỗ nương tựa cho những thế hệ tương lai. Và nếu muốn xứng đáng để làm chỗ nương tựa cho thế hệ tương lai thì mình phải có cái phẩm chất của sự sống. Mình phải có mặt ở trên cuộc đời này với một cái phẩm chất nào đó. Và sự tu tập của chúng ta là để mà làm chuyện đó. Như là đem mình nâng cao cái phẩm chất của sự sống hàng ngày của chúng ta. Sống như thế nào cho đẹp, sống như thế nào cho có thánh thơi, có tự do, có an lạc, có từ bi. Thì đó là mục đích của sự thực tập. Chứ không phải là sự thực tập để sau này đi tới một cái cõi nào đó như là cõi thiên đường hay cõi cực lạc. Và cái phẩm chất của sự sống của mình, nếu mình quan sát thì mình có thể thấy được nó là thấp hay là cao. Ví dụ như trong khi mình đi thì mình thấy cái phẩm chất của bước chân của mình như thế nào. Chỉ cần phân tích một cái bước chân thôi thì mình thấy cái phẩm chất của, có thể thấy được cái phẩm chất của sự sống của mình rồi. Bước chân của mình nó an trú được, nó vững chãi, chứng tỏ là mình là một con người tự do. Và cái phẩm chất đó nó có được là do sự thực tập. Đó là khi mình đang ăn cơm thì mình cũng đang ngồi ăn cơm như tất cả những người khác. Nhưng mà khi mình ngồi ăn cơm, mình có thể ngồi rất là thảnh thơi, mình ăn trú được trong hiện tại, mình thấy có niềm vui được ngồi với tăng thân, có thấy được niềm vui, sự may mắn được ngồi ăn một cách thoải mái, không bị thúc đẩy. Ở ngoài đời có thể lương rất là lớn, nhưng mà bữa trưa mình chỉ có thể có được 10 phút hay 15 phút để ăn lunch, không có thời giờ để mà ngồi yên thoải mái. Ở đây mình có thể ngồi thong thả, mình có thể nhai thong thả, mình có thể cảm thấy được cái sự có mặt của trời, của đất, của anh, của chị, của tăng thân, và tiếp xúc được với những cái hạt cơm mà mình đang nhai. Và trong khi ăn cơm mình có thể có hạnh phúc, có thảnh thơi. Thì nếu mà có hạnh phúc, có thảnh thơi trong khi ăn cơm, nếu có phẩm chất thì có nghĩa là mình có phẩm, cái sự sống của mình nó có phẩm chất. Và mình không cần một người nào nói cho mình biết hết, thì mình cũng có thể tự thấy được rằng là sự sống mình nó có phẩm chất. Mà sự sống của mình có phẩm chất tức là mình xứng đáng để làm chỗ nương tựa cho những cái thế hệ tương lai. Thế giới chìm đắm trong khổ đau, trong sự hiểu lầm nhau, trong sự sợ hãi lẫn nhau. Người ta ăn không có ngon, ngủ không có yên, bước chân không có vững, ngồi không có yên, đầy dẫy những sự lo lắng, những sự sợ hãi, những sự buồn phiền. Và những cái lo lắng, buồn phiền, khổ đau đó được vung vãi ra và các thế hệ tương lai lãnh đủ, bạo động, hận thù rất là nhiều. Và nếu chúng ta không có giữ mình, thì những cái bạo động, những hận thù, những lo lắng, những sợ hãi đó, nó xâm chiếm chúng ta bằng nhiều cách. Vì vậy cho nên trước hết, sự thực tập, nó giúp cho chúng ta tự bảo hộ cái thân tâm, để cho đừng bị, thân tâm đừng bị xâm chiếm bởi những cái năng lượng tiêu cực đó của thế gian. Cái đến là chúng ta phải thực tập như thế nào để trong mỗi phút mỗi giây chúng ta chế tạo được cái năng lượng của sự thảnh thơi, của sự an lạc. Và chúng ta tới làng Mai để tu học là chỉ vì một mục đích đó, làm thế nào để tập cái cách sống để cho mỗi giây phút của đời sống hàng ngày của mình nó có được cái phẩm chất của an lạc, của thánh thơi, của tự do, của sự buông thư. Và ở làng Mai chúng ta học an trú trong giây phút hiện tại, để tiếp xúc với những màu nhiệm của cuộc sống trong giây phút hiện tại, để nuôi dưỡng thân tâm, để làm cho thân tâm nó buông thư, nó nở ra những cái bông hoa. Và mục đích của sự thực tập như chúng ta đã nói nhiều lần là nâng cao cái phẩm chất của sự sống, làm cho cái cuộc đời đáng sống, đáng sống. Và khi mà chúng ta làm được chuyện đó, chúng ta nâng cao được phẩm chất của sự sống trong ta, thì chúng ta có thể ảnh hưởng lại thế giới, và chúng ta có thể bảo đảm được một cái sự tiếp nối đẹp đẽ. Tại vì nếu mà cái lá chuối chỉ nó thành công, thì những cái chiếc lá chuối em nó cũng sẽ thành công, và thành công ngay từ bây giờ chứ không phải là trong tương lai. bất cứ một cái giây phút nào của sự sống hiện tại mà chế tác được sự thanh thơi, sự vững chãi và sự an lạc, thì cái giây phút đó nó đã cống hiến ngay cho cuộc đời và ngay cho các thế hệ tương lai rồi. Các thế hệ tương lai đã có rồi, mình chưa thấy đó, nó biểu hiện đó thôi, nhưng mà đã có rồi. Và trong cái giáo lý này chúng ta biết rằng không những chúng ta có thể làm cho nương tựa và nâng đỡ và nuôi dưỡng thế hệ tương lai, nhưng mà chúng ta cũng có thể trị liệu, chuyển hóa cho cái thế hệ quá khứ. Thế hệ quá khứ vẫn còn ở trong ta, và ta có thể làm nhẹ đi, chuyển hóa đi, làm cho tốt đẹp hơn đi cái quá khứ nó đã trao truyền lại cho ta trong cái hình thức của hiện tại. Thầy Pháp Ấn hiện bây giờ đang ở Việt Nam, và thầy đang sắp đặt cho Phát Đàn Lạc Mai trong một chuyến đi 3 tháng. Thì thầy Pháp Ấn đang ở Việt Nam không phải với tư cách của một cái cá nhân. Thầy Pháp Ấn đang mang thầy, mang tăng thân ở trong con người. Và bất cứ cái điều gì thầy Pháp Ấn làm, bất cứ điều gì thầy Pháp Ấn nói, đều là để phục vụ cho tăng thân hết. Thầy Pháp Ấn cũng giống như là một viên đại sứ, một vị đại sứ của Lạc Mai. Và thầy chịu trách nhiệm hết tất cả mọi cái, mọi tư tưởng, mọi lời nói và hành động của mình. Tại vì cái hạnh phúc của tăng thân nó tùy thuộc ở những cái đó. Thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta mang theo chúng ta những cái thế hệ tổ tiên và ông bà trong ta. Tổ tiên huyết thống, tổ tiên tâm linh. Tất cả chúng ta là những cái viên đại sứ. Và mỗi cái hành động, mỗi cái lời nói, mỗi tư tưởng của ta có thể làm hạnh phúc hay là có thể gây đau khổ cho những người mà ta đại diện. Những cái thế hệ tổ tiên, những thế hệ con cháu mà có trong ta. Vì vậy cho nên mỗi hơi thở đem lại, mà đem lại được cái sự buông thư, thì hơi thở đó là để cho tất cả các thế hệ tổ tiên. Mỗi bước chân mà đem lại sự vững chãi, an lạc là bước chân đó là để cho tất cả tổ tiên. Và nếu chúng ta làm được như vậy thì chúng ta phục vụ được, chúng ta đem lại an lạc, hạnh phúc được cho không những hiện tại mà cho cả quá khứ và cho cả tương lai nữa. Tất cả nó nằm ở trong cái chủ quyền của chúng ta. Chúng ta có đủ những điều kiện để thực tập như vậy ở đây. Chúng ta không thể nói rằng ô bây giờ tôi bận quá tôi không có thể thực tập được. Tại vì chúng ta tới đây là để thực tập mà. Thì khi mà nấu ăn hay là rửa nồi hay là rửa chén hay là tưới rau hay là ngồi thiền hay là pháp đàm, thì chúng ta phải làm được nó thôi. Chúng ta cần có một cái sự khéo léo, chúng ta cần có sự quyết tâm để nâng cao cái phẩm chất của sự sống của chúng ta trong mỗi từng giây phút của đời sống hàng ngày. Chúng ta không có phóng tâm về tương lai, chúng ta an trú bây giờ và ở đây, và nhờ như vậy mà chúng ta có thể làm được việc mà sự sống giao phó cho chúng ta, trở thành chỗ nương tựa cho tổ tiên, cho con cháu và cho thế giới. Ý chí sư là mình, mà mình phải có bổn phận như vậy. Chúng ta tưởng tượng nếu thầy Pháp Ấn nói một câu rất là sai, rất là trật, hay là làm một cái gì rất là sai, rất là trật, thì tất cả chúng ta đều lãnh đủ hết. Cũng vậy, trong đời sống của chúng ta phải có tinh thần trách nhiệm. Chúng ta là sự tiếp nối của tổ tiên, và chúng ta là chỗ nương tựa của thế hệ tương lai. Thì đi đứng nằm ngồi, tư duy, nói năng, hành động, chúng ta phải chịu trách nhiệm. Chúng ta không thể buông xuôi được. Chúng ta không có để cho những cái để cho cuộc đời nó lôi kéo, nó xô đẩy chúng ta. Chúng ta phải có cái chủ quyền. Chúng ta phải có nắm lấy cái chủ quyền của chúng ta. Đừng để cho cái những cái đợt sóng của cuộc đời nó xô đẩy. Và ở đây tại Làng Mai, chúng ta biết làm thế nào để nắm lấy chủ quyền của đời sống mình. Trước hết là phải có chánh niệm. Có chánh niệm biết rằng cái gì đang xảy ra, cái gì đang xô đẩy ta. Và khi mà có chánh niệm rồi, chánh niệm được chế tác bằng bước chân, bằng hơi thở, thì ta biết rằng những gì ta cần phải tư duy, những gì ta cần phải nói năng, những gì ta phải cần phải hành động để cho ta có thể nâng cao phẩm chất của sự sống của ta. Và nâng cao cái phẩm chất của sự sống của ta có nhiều tự do, có nhiều an lạc. Thì tức là chúng ta nâng cao phẩm chất của sự sống của ông bà, của tổ tiên và của con cháu. Chúng ta đừng sống một cách vô trách nhiệm. Tại vì muôn loài ở trên trái đất, loài nào cũng có một sứ mạng. Kể cả những loài cây cối và đất đá. Thì chúng ta là người tu, chúng ta có cái ý thức sáng tỏ. Và cái sự sáng tỏ đó cho chúng ta thấy rằng chúng ta có một cái sứ mạng. Và sứ mạng đó chúng ta có thể làm được, hoàn thành ngay trong giây phút hiện tại. Tại vì sự thành công đó là sự thành công của mỗi bước chân. Sự thành công đó là sự thành công của mỗi hơi thở. Sự thành công đó là sự thành công của mỗi tư tưởng. Tại tư tưởng của ta có thể là một tư tưởng lành. Hơi thở ta là một hơi thở chánh niệm. Bước chân ta là bước chân an lạc. Thì sự thành công đó là chúng ta có thể đạt được trong từng giây phút của đời sống hàng ngày. Là mission accomplished. Tức là cái sứ mạng được thành công không phải là trong tương lai, mà nó trong từng giây phút của đời sống hiện tại. Và mỗi cái giây phút như vậy thành đạt được á, thì nó đem lại hạnh phúc cho ta, cho tổ tiên ta, cho con cháu ta và cho cả thế giới. Có thể là trong 40 năm qua, 30 năm qua, 20 năm qua, chúng ta đã sống buông thả. Và chúng ta đã không có nắm lấy cái vận mạng của chính chúng ta. Chúng ta để cho cuộc đời nó đưa đẩy chúng ta đi. Chúng ta không có nắm được chủ quyền. Thì bây giờ đây, trong cái giây phút này, chúng ta tỉnh thức trở lại, chúng ta nắm lấy cái chủ quyền, chúng ta biết rằng chúng ta muốn đi về đâu, chúng ta thấy được cái sứ mạng của mình, và bây giờ cũng chưa trễ, bây giờ chưa trễ, chúng ta ngồi lại và chúng ta nắm lấy cái chủ quyền, chúng ta biết được con đường của chúng ta đi, và cái điều đó là một cuộc cách mạng lớn, nó mở đường cho tổ tiên và nó mở đường cho con cháu. Hôm nay ngày tắt rồi con, tắt sớm nhỉ. Hôm nay là ngày sinh nhật của sư cô Kính Nghiêm. Kính Nghiêm lên đây thầy coi con cao không?